Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày các chủ đề giáo lý tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một giám mục chúc mừng một nhân viên quản lý gian hàng điện khí về công việc tốt đẹp của anh. Ngài nói rằng, không bao giờ hết ngạc nhiên về khoa điện năng tuyệt vời. Viên quản lý trả lời Đức giám mục rằng, đúng, và con cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó mà không ngạc nhiên về sự kiên trì của Chúa. Đức giám mục ngạc nhiên khi nghe điều đó và hỏi lại anh: "Sự kiên trì của Chúa, anh muốn nói gì vậy?" Viên quản lý tươi cười nói: "Ngài có bao giờ tự hỏi tại sao Đấng sáng tạo phải đợi hàng thế kỷ mới có một vài người khám phá ra nguồn điện phong phú trong vũ trụ chỉ chờ được sử dụng?" Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, mọi sự Thiên Chúa đã tạo dựng sẵn cho con người, nhưng con người cần phải khám phá và sử dụng nó. Thiên Chúa luôn kiên trì chờ đợi con người khám phá ra những công trình sáng tạo của Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew cũng cho chúng ta thấy về sự kiên trì của Thiên Chúa. Khi làm nông, chúng ta thấy những người nông dân thường làm những công việc như xạ lúa, vãi phân, nhổ cỏ, xịt thuốc và thu hoạch. Việc nhổ cỏ được thực hiện sớm, khoảng giữa thời gian từ lúc xạ lúa đến lúc thu hoạch. Nhổ cỏ sớm để cuối mùa gặt, người nông dân có thể thu hoạch được những hạt lúa vàng ươm mà không bị lẫn những hạt cỏ đen. Và khi bán lúa, họ được giá cao. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không như vậy. Ngài đối xử với con người là thụ tạo của Ngài hoàn toàn khác. Ngài lại kiên trì chờ đợi cho đến cuối mùa gặt, rồi mới phân loại giữa lúa và cỏ lùng. Tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy? Tại sao Thiên Chúa không sai các thiên thần nhổ hết cỏ đi để có những hạt lúa vàng ươm? Thưa, vì Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người. Ta hãy suy nghĩ về thái độ kiên nhẫn của Chúa đối với những người xấu. Chúa kiên nhẫn vì Ngài nhân từ chờ kẻ xấu ăn năn, như Kinh Thánh đã viết: cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, Ngài không nỡ tắt đi. Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống. Thiên Chúa luôn hy vọng kẻ xấu ăn năn trở lại. Và hơn nữa, Thiên Chúa kiên nhẫn đối với kẻ xấu vì tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho mỗi người. Thiên Chúa luôn mời gọi con người ăn năn sám hối qua từng biến cố cuộc sống, qua tha nhân bạn bè, vân vân. Nhưng con người có trở lại với Ngài hay không, thì điều đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Thiên Chúa không thể bắt con người trở về với Ngài khi họ không muốn. Thiên Chúa luôn kiên trì chờ đợi con người ăn năn hối cải trở về với Ngài. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết tận dụng thời giờ của Chúa ban để ngày càng trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Amen.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa. Nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. con quay xuống. Những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng Tết đón chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà vui xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho ai phân vân, dù là phía quê nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn phố cao xanh.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm Auschwitz để tưởng niệm tất cả các nạn nhân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng, trong cuộc viếng thăm tại trại tập trung Auschwitz trong thinh lặng, Đức Thánh Cha Francisco cũng tưởng niệm tất cả các nạn nhân oán thù và điên rồ của Đức Quốc xã và cả những nạn nhân của bạo lực mù quáng hiện nay như nạn khủng bố. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho trung tâm truyền hình Vatican truyền đi hôm 22 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc viếng thăm trại Auschwitz, Đức Thánh Cha Francisco quyết định không đọc bài diễn văn nào, nhưng chỉ cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Hồng Y Parolin nói, cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha cũng là một sự cảnh giác trong thinh lặng. Đứng trước những hành động kinh khủng, nhiều khi sự im lặng hùng hồn hơn là lời nói. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha giữa các khu của trại tập trung cũng muốn nhắc nhở rằng, đáng tiếc thay, ngày nay cũng có những tình trạng bạo lực coi rẻ mạng sống con người, những tình trạng trong đó người ta sách động chia rẽ, sử dụng kinh hoàng khủng bố vì tư lợi hoặc để theo đuổi những lợi lộc kinh tế và chính trị. Mặt khác, trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, bà Noemi Di Cerni, Chủ tịch Công đoàn Do Thái Italia, đã chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha giữ thinh lặng trong cuộc viếng thăm trại Auschwitz, và nhận định rằng, trong một sự thinh lặng dài và khẩn trương, Ngài có thể tập trung vào khía cạnh cảm xúc của cuộc viếng thăm rất có ý nghĩa này. Hình thức cầu nguyện của Ngài sẽ mang lại một tiếng nói cho sự kêu than và đau khổ của nhiều nạn nhân. Tin Ba Lan. Hành hương kỹ thuật số, một chiều kích mới của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Những người trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ chia sẻ những câu chuyện từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Ba Lan, vào những ngày cuối tháng 7 này, không chỉ bằng những lời nói, nhưng cũng còn qua các hình ảnh, âm thanh sống động, truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội, khi các phương tiện này được dùng để kết nối với những thành viên gia đình, bạn bè, giáo xứ và thế giới rộng lớn hơn. Tai ương khủng bố liên tục tại Âu Châu trong mấy năm vừa qua chắc chắn có một tác dụng tiêu cực trên một số bạn trẻ đến được Krakow, Ba Lan. Chính vì thế, nhiều giáo xứ và giáo phận trên toàn thế giới đã có sáng kiến tổ chức tại địa phương trong cùng một thời điểm với các sự kiện quốc tế và chia sẻ với những bạn trẻ có mặt tại hiện trường qua các kết nối Internet. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay, do đó, sẽ bao gồm một loại hành hương mới. Hàng triệu người hành hương kỹ thuật số, những người không có mặt tại Krakow về thể chất, nhưng sẽ tham gia hành trình tâm linh này bằng cách kết nối qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị di động khác, hoặc thông qua máy tính tại nhà, trường học hoặc nơi làm việc của họ. Đối với họ, kỹ thuật số đường cao tốc sẽ là con đường hành hương và là một cách để họ kết nối với những người hành hương tại Krakow. Anh Mark Balmer, chuyên gia truyền thông xã hội cho Ủy ban Giao tế Công cộng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, chúng tôi muốn mọi người không cảm thấy bị bỏ rơi. Họ sẽ bước đi trên cuộc hành trình với những người hành hương tại Krakow. Balmer, người điều phối các chương trình tường thuật Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Rio de Janeiro năm 2013, đang có mặt tại Krakow, đã sử dụng iPhone của mình để chụp các địa điểm quan trọng cũng như ghi lại âm thanh của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow và đưa lên các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram và hashtag. Những người hành hương kỹ thuật số cũng có thể sử dụng ứng dụng hành hương, một nỗ lực chung của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội Thánh Kinh Mỹ để có được những tin tức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được cập nhật hàng ngày. Sarah Jarembowski, điều phối viên chương trình giảng dạy cho Trung tâm các hoạt động tông đồ do các linh mục và sư huynh dòng Palotin đảm trách, chia sẻ rằng, Thiên Chúa luôn luôn cố gắng tìm kiếm những cách thức mới để nói chuyện với chúng ta, và phương tiện truyền thông xã hội có thể là một trong những cách đó. Sarah sẽ đến Krakow để thu thập hình ảnh và phỏng vấn những người hành hương, các giám mục và linh mục và đăng những câu chuyện này trên trang mạng. Trang web này là thành quả sự hợp tác giữa Văn phòng Ngày Giới Trẻ Thế Giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Trung tâm các hoạt động tông đồ. Ngoài ra, trang web này còn bao gồm nhiều bài viết trên các trang blog, các video và một loạt các nguồn tài nguyên Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Cha Frank Donio, dòng Balotin, Giám đốc Trung tâm các hoạt động tông đồ, nhấn mạnh rằng, khách hành hương trải qua Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow hoặc trong các cử hành ở Mỹ hoặc qua điện thoại di động của họ, nên nhớ mục tiêu của bất cứ cuộc hành hương nào cũng là để mở cửa cho một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, với giáo hội, với những người khác để xây dựng và củng cố đức tin. Cha Frank Donio nhận xét rằng, trải qua Ngày Giới Trẻ Thế Giới như một người hành hương kỹ thuật số là một cách mới để rao giảng tin mừng, khi mọi người, bất cứ nơi nào, cũng có thể tham gia vào kinh nghiệm này, một kinh nghiệm có thể thay đổi cuộc sống. Ngài hy vọng những người hành hương đang có mặt tại hiện trường hoặc đằng sau các thiết bị di động sẽ được truyền cảm hứng để chia sẻ kinh nghiệm của họ với các thành viên gia đình và bạn bè, ở nhà, tại nơi làm việc, ở trường học và nơi công cộng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, các trải nghiệm của người trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới để lại nơi họ một ấn tượng sâu sắc và lâu dài, và cũng là một xúc tác thúc đẩy để họ thực hiện các dấn thân và sáng kiến mới mẻ. Họ trải nghiệm những gì trong những ngày đại hội? Họ gặp gỡ những ai? Các yếu tố chính của những ngày đại hội đã góp phần lớn lao vào thừa tác mục vụ hữu hiệu cho người trẻ và với người trẻ. Đó là các yếu tố này, Chúa Kitô, sách thánh, giáo lý, các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, việc đạo đức, việc sùng kính, thánh giá đại hội, các thánh, cùng với các thời khắc hành hương, lễ hội tuổi trẻ, các dự án phục vụ xã hội, ơn gọi, hy vọng sẽ tìm được vị trí trung tâm trong các cố gắng mục vụ của chúng ta với người trẻ. Một thành quả rất tích cực của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là chủ đề sách thánh dành cho mỗi biến cố. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 tại Krakow năm 2016 là Ai có lòng thương xót ấy là phúc thật, vì họ sẽ được thương xót. Trong các đại hội giới trẻ thế giới lớn có tính quốc tế ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, hàng trăm vị giám mục và hồng y cũng tham dự trong tư cách giáo lý viên. Mỗi ngày trong tuần đại hội, hàng ngàn người trẻ tụ tập quanh các vị giám mục và hồng y của họ để nghe các bài giảng dạy, các bài giáo lý, các bài suy niệm dựa trên lời Thiên Chúa. Phát minh mới mẻ này đã nhận được đời sống riêng của nó và trở thành một phần nội tại trong các cử hành đức tin và văn hóa tuổi trẻ quốc tế. Sau đây là một cái nhìn khái quát về các chủ đề của việc cử hành quốc tế năm nay tại Krakow sẽ được triển khai ra sao trong các bài giáo lý hàng ngày hoặc trong các bài giảng dạy của các vị giám mục thế giới được chọn làm giáo lý viên. Bài giáo lý thường được giảng bằng tiếng mẹ đẻ của vị giám mục. Mỗi ba bài giáo lý sẽ được trình bày tại một địa điểm khác nhau. Bài giáo lý các ngày 27, 28 và 29 tháng 7 sẽ được trình bày bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các người trẻ có mặt tại Krakow. Khoảng 300 vị giám mục khắp thế giới sẽ là các giáo lý viên. Mỗi vị giám mục giáo lý viên sẽ trình bày ba bài giáo lý trên các chủ đề liệt kê sau đây. Đại hội chia sẻ chúng ở đây không phải chỉ cho các người tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, mà còn cho nhiều nhóm không thể đến Ba Lan được và sẽ cử hành các ngày Giới Trẻ Thế Giới tại quê nhà, tụ họp quanh các vị giám mục và mục tử của họ. Thứ Tư ngày 27 tháng 7, bài giáo lý thứ nhất với đề tài, nay là thời thương xót. Tập chú vào đoạn trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng khi đọc Kinh Triều thứ nhất của Chúa Nhật lòng thương xót. Ngày 11 tháng 4 năm 2015. Nhiều người tự hỏi trong tâm hồn, tại sao ngày nay mà còn cần năm thánh thương xót? Đơn giản chỉ vì trong thời buổi thay đổi lớn lao có tính lịch sử này, giáo hội được kêu gọi phải cung cấp nhiều dấu chỉ hữu hiệu hơn cho thấy Thiên Chúa hiện hữu và gần gũi ta. Đây là thời để giáo hội khám phá lại ý nghĩa của sứ mệnh mà Chúa của mình đã ủy thác cho mình vào ngày phục sinh. Trở thành dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót của Chúa Cha. Một năm trong đó, để Chúa Giê-xu đánh động và được lòng thương xót của người biến cải, hầu trở nên các nhân chứng của lòng thương xót. Thứ Năm, ngày 28 tháng 7, bài giáo lý thứ hai có đề tài, chúng ta hãy để lòng thương xót của Chúa Kitô đánh động. Tập chú vào đoạn trong sứ điệp của Đức Giáo Hoàng, gửi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016. Các con, các thanh nam thanh nữ thân yêu, các con có bao giờ cảm nhận được cái nhìn yêu thương hoài hoài trên các con? Một cái nhìn quá bên kia các tội lỗi, các giới hạn và các sai phạm của các con, và vẫn cứ tin tưởng ở các con, và hy vọng trông mong ở đời các con chưa? Các con có nhận ra rằng các con quý báu dường bao đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho các con mọi sự chỉ vì yêu các con không? Thứ Sáu ngày 29 tháng 7, bài giáo lý thứ ba với đề tài, Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con trở thành khí cụ của lòng thương xót. Tập chú vào một số đoạn trích từ nhật ký của Thánh nữ Faustina Kaonska. Ôi Lạy Chúa, xin Chúa giúp con để mắt con biết thương xót, ngõ hầu con không bao giờ nghi ngờ hay phán đoán từ dáng vẻ bên ngoài, nhưng tìm kiếm những gì đẹp đẽ trong linh hồn các người lân cận của con. Và chạy tới cứu giúp họ. Ôi Lạy Chúa, xin Chúa giúp con để tai con biết thương xót, ngõ hầu con có thể lưu ý tới nhu cầu của người lân cận của con, và đừng dửng dưng trước các nỗi đau và buồn thảm của họ. Ôi Lạy Chúa, xin Chúa giúp con để lưỡi con biết thương xót, ngõ hầu con không bao giờ nói tiêu cực về các người lân cận của con, nhưng có lời an ủi và tha thứ mọi người. Ôi lạy Chúa, xin Chúa giúp con để tay con biết thương xót và đầy những việc làm tốt lành. Ôi lạy Chúa, xin Chúa giúp con để chân con biết thương xót, ngõ hầu con mau mắn giúp đỡ người lân cận của con, thắng vượt sự mệt mỏi và kiệt sức của riêng con. Ôi lạy Chúa, xin Chúa giúp con, để trái tim con biết thương xót, ngõ hầu con biết cảm nhận mọi đau khổ của người lân cận của con. Nhật ký Thánh nữ Faustina Kowalska, số 163. Các vị giám mục được khích lệ giảng những bài dạy ứng khẩu, trình bày các điển hình và những giai thoại có ý nghĩa. Người trẻ đánh giá cao các câu trả lời đơn sơ, nhưng có thế giá cho các câu hỏi của họ. Vì thế, các vị giám mục được mạnh mẽ khích lệ đem các câu chuyện và các chứng tá riêng của các ngài vào bài giáo lý, và trình bày với giới trẻ các điển hình mẫu gương tích cực, hạnh các thánh, các người hùng trẻ tuổi như chân phước Pierre Giorgio Frassati và chân phước Chiara Luis Badano, các thánh bổn mạng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016, thánh Gioan Paolo thứ hai và thánh nữ Faustina. Các giám mục giáo lý viên được yêu cầu triển khai đề tài hàng ngày để nói vào khoảng 20 phút. Sau đó dành thời giờ thỏa đáng để người trẻ đặt câu hỏi và vị giám mục trả lời. Mỗi ngày, bài giáo lý sẽ kết thúc với thánh lễ do vị giám mục giáo lý viên chủ tế. Ngài sẽ giảng một bài giảng ngắn. Trong các ngày có giáo lý, mọi nhóm giới trẻ sẽ được lần lượt mời tham dự cuộc hành hương thương xót từ đền thánh Gioan Paolo thứ hai tới đền thánh Chúa thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày về các chủ đề giáo lý tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 ở Krakow, Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay trình thuật dụ ngôn của Đức Giêsu về ông phú hộ giàu có, với ruộng nương sinh nhiều hoa lợi. Ông này nhiều hoa lợi, của cải, đến mức kho lẫm hiện tại không còn chỗ chứa, và phải xây dựng những kho lớn hơn. Ông rất tự mãn với của cải ê hề, dư xả nhiều năm, tha hồ hưởng thụ cuộc đời còn lại của mình. Nhưng ông nhà giàu đâu hay đêm ấy, ông phải lìa trần và bỏ lại tất cả của cải đã thu góp được. Chúa Giêsu nói rằng, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Đức Giêsu không nói rõ ông này phải chết cách nào cụ thể. Phải chăng ông bị trộm cướp giết hại? Hay có thể trước đây, ông này làm giàu cách bất chính, nên bị người ta trả thù? Hoặc là ông bị đột tử, vân vân. Nhưng nói đến cái chết xảy ra, thì có trăm phương nghìn lối. Con người không tài nào biết được. Từ ngốc mà Chúa Giêsu nói ở đây, ám chỉ đến cái chết vì thiếu tỉnh thức, thiếu chuẩn bị về đời sống thiêng liêng trước mặt Chúa. Hạn từ ấy còn ám chỉ cả những người đang sống, nhưng tinh thần sống đạo thì nguội lạnh, đã chết vì mất đức tin hay đắm chìm trong tội lỗi, sống trong những hành vi lệch lạc đạo đức và văn hóa xã hội. Đức Giêsu đã nói, những ai không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu xem, việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa nghĩa là như thế nào? Việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa, tức là làm giàu đời sống tâm linh. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, Trích Sách Giảng Viên, cũng ám chỉ đến những kẻ sống như ông phú hộ. Sách Giảng Viên viết rằng, quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Thậm chí, ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nói như thế, không có nghĩa rằng tác giả Sách Giảng Viên khuyên chúng ta không cần vất vả làm việc để làm ra của cải thế gian chóng hư nát. Vì vật chất đời này vốn là phù vân và hư vô. Con người khi chết đi chẳng mang được gì ngoài nắm cho tàn. Song chúng ta phải hiểu lời của tác giả Sách Giảng Viên dưới ánh sáng của tin mừng hôm nay soi chiếu là, chúng ta vẫn phải làm việc vất vả để làm giàu trước mặt Thiên Chúa, cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài, xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội. Không phải làm giàu để chúng ta hưởng thụ cho riêng mình. Cuộc sống mỗi người nơi trần gian, nếu không sống theo nền tảng đạo lý tốt đẹp của dân tộc, hay không có đời sống tâm linh hay thiêng liêng vững chắc hướng dẫn, không có niềm tin vào sự sống đời sau, hẳn chúng ta không tránh khỏi những lệch lạc xã hội. Như quý ông bà và anh chị em có thể thấy trên các phương tiện truyền thông Việt Nam gần đây, đưa tin về việc một số người được coi là đại gia, mang suy nghĩ rằng mình có thể dùng đồng tiền để mua cái danh, cái lợi, hoặc mua tầm ảnh hưởng, các mối quan hệ xã hội cho bản thân, bằng việc khuếch trương một đám cưới cho con cái mình, được mệnh danh là đám cưới triệu đô. Ngoài ra, Điều đáng phải suy nghĩ là không chỉ đám cưới mà cả đám tang, đám dỗ, nhiều người cũng xem đây là cơ hội để thể hiện mình bằng cách tổ chức ăn uống rất linh đình, hoành tráng, thậm chí là phát giấy mời hệt như đám cưới. Về mặt đạo đức truyền thống, dân tộc Việt Nam ta với quan niệm lá lành đùm lá rách, nghĩa là chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Ở đất nước chúng ta, nhiều gia đình còn rất nghèo, rất khổ sở, khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, với mức thu nhập bình quân rất thấp, và phải bán sức lao động, mồ hôi nước mắt để lấy những đồng tiền còm cõi, nhằm duy trì sự sống của cả gia đình. Trong xã hội, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ những người giàu có mới dễ dàng rơi vào những lệch lạc xã hội, mà ngay cả những người nghèo nếu không có một nền tảng đạo lý hay lương tâm ngay lành, thì cũng dễ dàng rơi vào những lệch lạc xã hội. Cổ nhân có câu, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tuy nhiên, có những kẻ kiếm tiền bằng cách gây ra rủi ro, tai nạn cho người khác. Đó là nạn đinh tặc, rải rác trên những xa lộ vào Sài Gòn. Gần đây là nạn cướp giật laptop của người đi đường. Vì vậy, nếu người ta sống không có nền tảng đạo lý được giáo dục nơi gia đình và nhà trường, hay không có một đời sống tâm linh xét theo khía cạnh tôn giáo hướng dẫn, ắt không tránh khỏi những lệch lạc đạo đức trầm trọng, như cổ nhân đã nói: phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa ở đây không thể hiểu là làm giàu về mặt vật chất theo lối suy nghĩ của thế gian, nhưng là làm giàu về đời sống thiêng liêng, một đời sống thân mật với Thiên Chúa. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tự hỏi, cách thức làm giàu trước mặt Thiên Chúa như thế nào? Để làm giàu đời sống thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa, lời Chúa trong bài đọc thứ hai mời gọi chúng ta: anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Đối với bản thân, anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Ông Phú Hộ trong dụ ngôn, sau những năm tháng tích góp làm ăn, đến khi có của cải, thừa mứa dư dật, thì bị những thói hư ấy cám dỗ nhiều hơn. Cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Cách sống như vậy chỉ đem đến sự chết. Chết ở đây được hiểu về mặt thể lý là sự hư nát của thân xác. Đồng thời, về mặt tâm linh là cái chết do tội lỗi gây ra. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sự cám dỗ không trừ một ai, người giàu, người nghèo, người có học, người thất học. Không có đời sống tâm linh vững vàng, người ta dễ sa ngã vào tội lỗi luân lý, thậm chí đi đến những lệch lạc xã hội. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Sự tỉnh thức hay cảnh giác có nghĩa là đề phòng, không để cơn cám dỗ nổi lên, cách riêng bằng việc tránh các dịp tội. Tỉnh thức cũng có nghĩa là kiểm soát các cửa sổ linh hồn, như giác quan, cảm xúc, không để những tư tưởng hình ảnh xấu xa lọt vào con tim mình. Nhưng khả năng của con người đạt đến sự tỉnh thức như vậy là điều chẳng dễ dàng chút nào trong thân phận con người vốn yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Đi đôi với sự tỉnh thức là việc cầu nguyện. Các con hãy tỉnh thức cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, như tin mừng Matthew đã nói. Chúng ta có thể hiểu sự cầu nguyện theo nghĩa chặt, là xin ơn Chúa cứu chúng ta khỏi xa trước cám dỗ. Với thái độ khiêm nhường, không ỷ lại sức của mình, nhưng hoàn toàn dựa vào quyền năng của Chúa. Đối với người khác, anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa. Vậy không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Đời sống tâm linh của mỗi người thì nằm sâu thẳm trong tâm hồn họ. Theo một cách rất riêng, chúng ta không thể dò xét. Nhưng ta có thể cảm được đời sống tâm linh của họ phần nào, bộc lộ ra bên ngoài qua cách cư xử với tha nhân, mà được thôi thúc bởi tình yêu Đức Kitô. Chẳng hạn, việc làm từ thiện, bác ái, sống hài hòa yêu thương và giúp đỡ mọi người, biết tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc cho nhau. Việc làm giàu đời sống tâm linh mời gọi chúng ta mặc lấy con người mới, đời sống mới kết hợp với Đức Kitô trong tương quan với bản thân và tha nhân. Kính thưa quý bà và anh chị em, qua câu chuyện của ông Phú Hộ trong tin mừng hôm nay, chúng ta ý thức rằng, nhiều lúc chúng ta cũng khờ khạo như người Phú Hộ kia. Bên ngoài thì tìm sự bảo đảm cho cuộc sống của mình, bằng cách mải mê tích góp cho có thật nhiều tiền của, mà quên đi nỗi lầm than túng thiếu của anh chị em mình. Bên trong thì đầy những đam mê và tật xấu. Đức Giê-xu đã cho ta thấy hạnh phúc của con người, không hề tại ở việc làm giàu thật nhiều của cải ở đời này, vì chúng là phù vân, mau qua và không thể mua được sự sống đời đời. Hơn bao giờ hết, Ngài mời gọi chúng ta, hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bằng cách làm giàu đời sống thiêng liêng của bản thân, qua việc tỉnh thức và cầu nguyện, làm phúc bố thí, quan tâm và giúp đỡ người khó khăn. Nhờ đó, vun đắp, làm giàu mỗi ngày cho sự sống mai hậu vĩnh cửu trên thiên quốc. Lạy Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Xin dạy chúng con biết khôn ngoan sáng suốt khi sử dụng những ân huệ Chúa ban. Biết dùng của cải đời này để làm giàu trước mặt Thiên Chúa, để mua lấy sự sống vĩnh cửu, bằng cách chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ chung quanh chúng con. Amen.
Rồi mai đây chia ly, ta sẽ cùng không có gì. Chúa đã phán dạy cuộc sống mây bay, tích thu tháng ngày là những sớt chia cho người để không hoang phí. Luôn nhớ đâu phải dư đầy, rồi ta quên kiếp nhân sinh, đem tiền dựng xây nước trời. Ngu hay là ngu, ngu hay là ngu, đêm nay Chúa gọi người về, của cải người để cho ai? Mau mau người ơi, sao không cho đi? Khi ta biết chia sẻ, mà thành người giàu có trên trời. Ngu hay là ngu, ngu hay là ngu, đêm nay Chúa gọi người về, của cải người để cho ai? Mau mau người ơi, sao không cho đi? Vì khi ta biết chia sẻ, mà thành người giàu có trên trời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bao tháng ngày trần gian, con mãi mê đi tìm chút niềm vui trong hoa, uy quyền đời trong. Con đi tìm dòng nước nơi từng chiếc lá khô, nhờ sương mai động lại con vui hưởng giọt nước mà quên suối tràn bờ. Bao tháng ngày trần gian, con mãi mê xây dựng lâu đài trên cát vui, không màng tìm nước trời. Bao lâu đài giàu sang, gãy đổ giữa bão sông, chìm sâu trong tuyệt vọng, con ôm đời cay đắng, nào ai đã chặn lòng. Giọt nước chẳng là sông, sao con cứ đánh lòng cho là như tất cả mà quên dòng sông lớn. Xin Ngài hướng mắt con trông trời cao biển rộng, để chân còn bước đi tìm quê hương đời đời.
Chương trình tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent là một chương trình truyền hình thực tế sinh động, được Việt hóa từ chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Got Talent. Đây là một chương trình giải trí mang ý nghĩa giáo dục cao, phù hợp với mọi tầng lớp khán giả. Ban tổ chức chương trình muốn khám phá những tài năng của người Việt Nam. Hơn thế nữa, chương trình cũng là một tiếng nói chung cho tất cả những người yêu nghệ thuật, muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và muốn khẳng định mình khi biểu diễn nghệ thuật đó cho mọi người cùng thưởng thức. Thật cảm động và rất bất ngờ khi chương trình Vietnam's Got Talent trong những ngày tháng qua đã đưa vào những bài thánh ca được sinh viên giáo tỉnh Hà Nội chọn trình diễn. Các tài năng được đánh giá cao, các tiết mục đã thực sự thu hút nhiều trái tim. Việc tìm kiếm tài năng là một công việc quan trọng của quốc gia, của tập thể xã hội, của cộng đoàn. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng, nuôi dưỡng đủ, trân trọng xứng đáng các tài năng và làm cho các tài năng phát triển có lẽ là điều quan trọng hơn. Cha Giacobbe Voragile, người con của dòng Đa Minh, được coi là một nhà văn tài năng, một kho tàng các câu chuyện chứa đựng nội dung kinh thánh, một pho sách thâu tóm các tác phẩm của Thánh Augustino, một tuyển tập những bài ca ngợi khen Đức Trinh Nữ Maria, một sử gia tài năng, một nhà giảng thuyết đầy thu hút. Cha Giacobbe sinh ra trong vùng đất Voragile, nằm giữa Genova và Genova, cạnh bờ biển Địa Trung Hải. Cha gia nhập dòng Đa Minh tại một tu viện ở Genova. Sau khi lãnh tác vụ linh mục, cha dạy thần học, rồi được cử đi giảng dạy tại miền Bắc nước Ý. Từ năm 37 tuổi, cha được bầu làm bề trên tu viện ở Genova, rồi làm giám tỉnh tỉnh dòng Lombardia trong 19 năm liên tục. Tất cả những bông hoa tài năng dường như Chúa dành để ban tặng cho cha, nhưng chỉ để làm nổi bật một tâm hồn khát khao yêu mến chân lý và xây dựng hòa bình. Quả thực, cha đã thực sự trở nên sứ giả nhiệt thành loan báo chân lý và là người kiến tạo hòa bình bằng tất cả khả năng của mình, do kín múc sức mạnh từ nơi Thiên Chúa trong tinh lặng chiêm niệm và cầu nguyện thẳm sâu. Lép Tôn Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này rằng, những thành tựu lớn nhất của chúng ta vốn từng là sản phẩm của công việc nội tại thầm lặng của linh hồn, chứ không phải là sản phẩm của những nỗ lực bạo động cưỡng bức. Cha Giacobbe đã làm được nhiều điều vĩ đại vì các tài năng của cha đã được hướng dẫn bằng nội lực của một tâm hồn yêu chuộng hòa bình, tha thiết với các điều lành. Cuộc đời cha Giacobbe bước sang trang sử mới khi Đức Giáo Hoàng muốn cha Giacobbe làm tổng giám mục Genova, một thành phố đang bị xâu xé bởi các quân phiến loạn trong suốt 50 năm. Đức cha Giacobbe đã vâng lời, ngài đến Genova hiện diện như một sứ giả hòa bình. Qua đức cha, những cuộc tranh chấp đã được vãn hồi và hòa bình được củng cố vững chắc. Khi hoa trái của hòa bình được nở rộ, thì cũng là lúc người sứ giả của Chúa trở về trình diện chủ của mình. Giám mục Giacobbe qua đời năm 70 tuổi. Hơn năm thế kỷ sau, Đức Pio thứ VII tuyên bố sắc phong chân phước cho ngài. Cuộc đời của chân phước Giacobbe gợi lên trong ta những suy nghĩ. Chúa ban cho chúng ta tài năng, chúng ta sử dụng nó để làm gì nếu không phải là để làm vinh danh Chúa và đem lại nguồn hạnh phúc bình an cho đồng loại? Chân phước Giacobbe đã làm được điều ấy. Ngài đã không để lãng phí hồng ân Chúa ban. Ngài không dùng những tài năng Chúa ban để tìm vinh quang cho mình, nhưng là để sáng danh Thiên Chúa. Ngài không dùng tài năng để lãnh đạo chiến đấu, nhưng Ngài dùng tài năng để đem lại hòa bình. Hiểu được tài năng của mình do đâu, biết dùng tài năng của mình để làm gì, đó là điều dẫn đưa con người đến hạnh phúc như lòng Chúa mong ước. Lạy Chúa, xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, để con biết dùng những ơn huệ Chúa ban mà gìn giữ và xây dựng bầu khí hòa bình trong tình yêu thương liên đới. Xin cho con ý thức về những khả năng Chúa ban là để con phục vụ Chúa và anh em con mà thôi. Amen.
Con biết cậy nhờ ai đưa dẫn đi trên đời, không sợ sai bước chân, không sợ đời mẹ bà. đi tìm ánh sáng nơi vầng sáng thái dương, mà gió tâm lạc đường, con cho ngọn đèn kia là ánh sáng mặt trời. Nhỏ bé không soi chiếu trời rộng, sao đời con mãi lầm để đi vào ngõ tối. Xin ngài chiếu sáng con cho ngập ánh mặt trời, từ ngôi lời giáng sinh là con cha tạo thay. Ngày tháng của đời con xây bao sân mông vàng, ngoan mồm xây đá tàn, hồn mãi còn cơn khát. Xin mở mắt giúp con thấy trời đất huyền diệu là dấu tình Chúa yêu. Ngài yêu con thật
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.